gì hỏi gì
con muốn hỏi về khi mình chúc phúc đó thầy là mình gửi cái thông điệp cho người khác đó. Vậy mình có cần đến khi mình phải khá rồi mình mới chúc phúc không thầy?
Không, nếu mà mình cầu nguyện cho cha mẹ, cha mình luyện tập cái lòng hiếu thảo và dẹp cái bản tánh tự ái của lục căn lục trần, bắt đầu phải làm điều lành, thế chưa? Thì mình cầu nguyện như thôi. Trong lúc có điện á, thì tự nhiên con phải chia sớt với người ta. Cũng như ông Tám nửa đêm khùng ngồi dậy làm gì, cái đó ông Tám đi làm việc cho người ta. Bây giờ ông Tám có dư, giữ làm gì? Còn con chưa có mà con muốn cho người ta cũng không được. Nào, đó, thì con chỉ cầu nguyện thôi, ha, cho cha mẹ. Mình còn nhỏ tập học cái chữ hiếu, biết cha mẹ mới biết trời đất. Cha mẹ thay thế trời đất để giúp mình, thì mình phải biết cha mẹ, rồi mình mới biết Chúa được. Thấy chưa?
Thầy, con thấy cái chữ hiếu á thầy, nó cũng trong hai trường hợp khác nhau. Tại vì hiếu mà nghe cha mẹ sai cũng nghe theo á, đó cũng là hiếu. Mà theo như là ngày xưa coi như là chuyện chị thập tứ hiếu á thầy, thấy nghe theo cha mẹ khi cha mẹ sai đó cũng cho là hiếu, mà khi mà thấy cha mẹ sai mà mình cố tập để mà mình sửa đổi lại thì con nghĩ rằng là đó mới là hiếu, mà cộng thêm cái trí nữa thầy.
Cha mẹ mà biết, mình biết tôn kính cha mẹ, cha mẹ nói sai mà mình làm, mình mới thấy có hiếu chứ. Thấy không? Ông trời ông làm sai, nhưng mà trong cái sai nó có cái đúng. Ông trời bảo phải sai không? Phải không? Nhưng mà trong cái sai nó có đúng. Thấy chưa?
Nếu mà nói về về vô vi thì là tất cả mọi chuyện này kia nó đều có cái lý do của nó, cái nguyên do của nó. Thì trong cái sai của nó cũng có cái nguyên do của cái sai, cái lý do của cái sai
nó có thì, chứ khi mà cha mẹ thì, cha mẹ mà bắt buộc con phải làm điều đó, nhưng mà con chịu làm là con đã học nhẫn rồi. Trong cái sai của mẹ, cha mẹ mà làm lại cái lợi cho con, thấy không? À, còn ông trời làm bảo để cho sập nhà cửa, để cho con người bớt kiêu hãnh đi, thấy chưa? Chứ không, trời đâu có làm bậy. Nhưng mà người ta nói ông trời làm bậy, thấy không? Rồi cái thằng con kia nó có hiếu, mẹ nó kêu con ăn cứt thì nó cũng ăn, nhưng mà cái hành động của nó là cảm động biết bao nhiêu người, thấy không? Khi nó quỳ xuống, mẹ nó kêu đứng dậy đi con mới được đứng, còn mẹ chưa hạ lệnh không bao giờ được, thấy không? Cái đó là cái hành động cao quý, thấy chưa? Cho nên những cái gì mỗi mỗi của cha mẹ đưa ra, cha mẹ không bao giờ ghét con đâu, thương con chứ không có ghét con.
Nhưng mà đứa con phải học những bài học tận trường. Những đứa con khi mà nó muốn trở về nguồn cội, nó trở về cái nguồn cội căn nguyên của nó, mà gặp cha mẹ, tại vì trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào trong gia đình cũng vậy, cũng có những cái bài học ngay trong gia đình. Thì như cha mẹ không có những có thể là đầu thai sâu xuống trần này kia ít hơn đứa con hay làm sao đó thầy, thì đứa con phải học lại những bài học tổng trường hay là hay là đứa con phải theo cái bài học thanh nhẹ mà đi lên? Nếu mà theo bài học thanh nhẹ thì là cãi lời lời cha mẹ, mà nếu mà nghe theo lời cha mẹ tức là đi học bài học tổng trường lại nữa.
Đâu có phải rằng con á, nhiều khi con nó nói rằng mẹ nó trọng trược, ha? Nó là thanh nhẹ, nhưng mà nhiều khi nó chưa hiểu nó là trọng trược mà mẹ nó là thanh nhẹ. Nó có nhiều cái nhầm lẫn ở chỗ đó. Nhiều khi con nó cho là phải, bà nuôi tôi được nhưng bà không có quyền buộc tôi, Nhưng mà trong ý mẹ nó là tôi buộc nó để cho nó học cái nhẫn. Hiểu chưa? Nhưng mà ông trời đã định cho mẹ nó làm điều đó để giáo dục con ngài sẽ lãnh một nhiệm vụ ở kỳ tới. Cho nên con xem sách có những vị cũng như là Quan Âm Thị Kính bị quán biết bao nhiêu. Ngài đâu có cãi. Ngài thông minh lắm mà. Mà nó đánh tới bầm dập ngài cũng làm thinh. Thấy không? Nhưng mà để ngài lãnh một cái nhiệm vụ tới bây giờ. Còn thấy không? Cho nên mình thấy một mặt, không thấy hai mặt. Cho nên bề trên kêu mình phải trả hiếu. Là vậy. Biết cái hiếu là học mới học được đạo. Không có biết cái hiếu không bao giờ học được đạo đâu.
Như trong trường hợp ấy, như con nói cho trường hợp của một bạn đạo ở đây. Khi mà ở nhà thì không có muốn người bạn đạo đó tiếp tục ngồi thiền. Nhưng mà nghe tin thầy tới thì cái người bạn đạo đó lén nhà thì đi lên gặp thầy thì cái hành động đó theo thầy nghĩ thì như thế nào?
Không, cái đó không có sao. Cái đó là đi học thâu thập cái chuyện tốt rồi để được trở về trình bày với cha mẹ. Nghe không? Cái đó không phải nghịch với cha mẹ đâu. Nhưng mà phải biết mình đi rồi mình phải biết cha mẹ thương mình. Mình đừng có nói ghét cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi ngu mà tưởng tôi là ngu. Cái đó không được. Đó là mình bất hiếu. Nhưng mà mình phải trở về. Mình phải trình bày với cha mẹ. Và mình phải kính trọng cha mẹ. Và mình biết rõ cha mẹ thương yêu. Vì người hiểu mình đi ra sẽ gặp nguy hiểm. Thấy chưa? Đó. Thì đó mình cũng thấy cái tình thương của cha mẹ cao quý. Mình phải kính trọng cái tình thương đó. Và mình đừng có xóa bỏ cái tình thương đó. Mới là người đứng đắn. Mới cảm động được lòng người. Thấy không?
Như thế là mình chấp nhận hết tất cả mọi sự.
Chấp nhận. Cái người chấp nhận là cái chuyện tốt thôi.
Khi mà mình nghĩ đó là phải, cái điều mà mình làm là phải, thì tất cả những cái chuyện sắp sửa đưa đến trong tương lai này thì mình chấp nhận hết tất cả.
Mình chấp nhận, mình học nhiều. Cũng như học trò mà đi vô trong trường mà thầy ra bài bao nhiêu, nó làm bao nhiêu thì ông thầy phải tăng bài cho nó rồi. Mà nó làm nhiều thì nó ra trường sớm và nó là sẽ là ông thầy giáo rất vững vàng. Hiểu chưa? Còn nếu ông cho thằng nó 5 bài mà cho tôi 7 bài, tại vì mình có khả năng. Thấy không? Cho tôi 10 bài tôi làm hết thì tôi có khả năng tôi ra trường sớm hơn. Thấy không? Cho nên cái chuyện của ông trời làm và chuyện của cha mẹ làm không có sai đâu. Nó có cái duyên nghiệp lẫn nhau hết thảy. Có nhiều từ tiền kiếp chứ tới bây giờ. Cái luật vay trả mắc phàm không thấy đâu. Không có thấy, nếu nghịch lại là sai. Cho nên người Tây Phương họ hay nghịch là cha mẹ. Họ không có giữ cái hiếu đâu. Thành ra cái phần hồn họ là chậm tiến hơn. Chứ không phải dễ dãi mặt tiền, nhưng mà cái nợ kia trả không có xong.
Tại vì cũng sợ đó, đôi lúc đó mình nghĩ là mình làm cái điều đó thì chưa vừa lòng cha mẹ mình là hiếu, nhưng mà mình đi nhầm đường mình không hay. Như là khi mà con đọc trong Vị Thật Tứ Hiếu thấy người mẹ đánh người con, đứa con không bao giờ khóc hết. Đến khi mà người mẹ già đánh đứa con khóc, thì người mẹ mới hỏi đứa con tại sao mà ngày hôm nay này kia con mới khóc, thì đứa con trả lời rằng là con thấy mẹ ngày hôm nay đánh con không đau, biết là mẹ già thử ra con khóc. Thấy đó là theo Vị Thật Tứ Hiếu, đó là cái hiếu. Nhưng mà nếu mà mình nhìn qua một cái khía cạnh khác á, thì lỡ như người mẹ đánh chết đứa con thì có phải là đứa con không biết này kia để mà nói với mẹ trong một cái trường hợp nào đó này kia, nói với mẹ này kia, nếu mà lỡ người mẹ đánh chết, người mẹ vào tù này kia, có phải đứa con lúc đó không phải là một cái hiếu đó mà?
Mẹ không bao giờ đánh chết con. Con gà nó cũng biết lấy cánh nó chê con mà, huống chi con người.
Dạ, con nói đây là lỡ tay.
Không có đâu. Cái đó là những cái trường hợp đó không có phải lỡ tay nữa. Nhưng mà cái chuyện trả đền quy định của tiền kiếp, sau này để đọc cái địa ngục du ký rồi thấy.
Dạ, con có đọc.
Con có đọc sẽ thấy. Nó có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Cho mình hiểu không hết. Nhưng mà cho nên trong đạo này mình phải khuyên người ta giữ cái hiếu. Đó là con đường tiến của đạo Phật.
Trong bất cứ trường hợp nào
mình bất cứ trường hợp nào phải giữ cái hiếu. Hiếu là cảm động lòng trời mà. thấy không? Thì cảm động luôn cả cái lòng mẹ mình, không có đến nỗi người phải làm sai quấy. Có những người bất hiếu rồi mới bị mẹ đánh chết. Còn nếu mà nó có hiếu, mẹ nó không bao giờ đánh chết, thương yêu nó. Nó biết thương yêu mẹ nó thì mẹ nó phải thương yêu nó.
Thưa thầy, ví dụ cha mẹ mà chết hết rồi, con tu cha mẹ có được không nhờ không thầy?
Có được phi lắm chứ. Cha mẹ muốn mình cái gì? Muốn bảo trọng thân thể, muốn mình biết tu nhân tích đức. Cha mẹ được nhờ lắm chứ. Còn hơn là mua quà cúng nữa mà. Người tu mới kêu là người bao hiếu. Bây giờ mình đã có đứa con mà đứa con nó không biết lo cho thể xác nó, ăn bậy ăn nhậu này kia kia nọ, tê gãy tay gãy chân, bà mẹ thế nào? Buồn lắm. Mẹ đâu có muốn con cho quà cho mẹ, muốn con được khỏe mạnh và biết thương yêu mọi người. Mẹ chết cũng nhắm mắt và an già. Người mẹ hiền nào cũng vậy đó thôi, thấy không? Chứ đâu có cần nó cho cái gì. Nghĩa là mình tu là mình bảo trọng thân thể, giải tỏa những sự bất chánh. Thì làm gì xảy ra sự nguy hiểm cho bản thân? Bản thân của mình là của mẹ đó. Mẹ là mình là mẹ. Mà không biết bảo trọng thân thể thì tự nhiên mình đem mẹ mình cho người khác đánh nè. Bởi vì con mình bị đánh mình đau, mình bị đánh mẹ mình đau. Thấy rõ không? Cho nên thời cuộc ông trời không có để những người làm bất chánh. Rồi ông trời cũng xử rồi. Ngay người Việt Nam thấy rõ. Mảnh đất Việt Nam, thứ nào độc tài nó chết à? Nào, hồi thời kỳ dịch qua rồi nó cũng tiêu, rồi cái này qua cũng tiêu, cái nọ qua cũng tiêu. Rồi đây nó lựa lọc với người hiền để về giúp dân. Nha. Ông trời không chịu người giết người. Bởi vì người là trời mà. Giết người là giết ông trời, làm sao ông chịu? Thấy không? Cho nên nói ra người phạm nó giết rồi thôi chứ còn gì. Nhưng mà rồi sẽ thấy. Mình thấy rất nhiều rồi. Nhiều cảnh ở Việt Nam nhiều lần rồi, đâu phải mới một lần. Hồi Nhật Bổn qua nó giết biết bao nhiêu, hãm biết bao nhiêu, rồi nó được gì? Không phải trả quả gì. Thấy không? Phải thất bại.
Thương tám như cha mẹ mất rồi, có nên cúng hay là mình nghĩ mình nhớ thương nó là tốt hơn?
À, khi mà báo mộng thì mình cũng nên cúng, cung kính. Báo mộng là người về muốn giúp đỡ, thì mình cũng phải nấu mâm cơm kính thờ cha mẹ. Kỳ dỗ này kia nó phải làm để cho con cháu nó noi gương và cái lòng kính trọng của mình sưởi ấm người tại địa phủ. Khi mà con biết kính trọng cha mẹ cũng như đem món quà cho cha mẹ được ăn, ấm tâm can.
Sao con nằm chiếc bao thấy ba con á? Mỗi lần con thấy á, sao ba con nó ổn vô mình là...
Khi mà con thấy vậy con phải cúng cơm. Con làm mâm cơm cúng ha. Con phải cũng nói đàng hoàng ha. Bởi vì người về người muốn giúp con, nhưng mà con phải có một cái tâm lòng hướng lại người để cho người được ấm áp một chút. Chứ con người thế gian chết phải xuống địa phủ hết. Trật tự của nó như vậy. Qua thanh lọc hết những cái tội trạng. Rồi mới người nào được đi lên mới đi lên. Ở lại mới ở lại. Cho nên khi mình tu mình phải niệm. Cầu xin cho cha hay là mẹ được siêu thân tịnh độ. Rồi khi mình về thấy thì mình phải cúng cơm cho người.
Con thấy ba con gì.
Đó. Thiền thấy mình cầu xin. Rồi cũng cúng cơm. Rồi để cách nghĩa cho con mình nó biết rằng đây là ông ngoại. Ông ngoại hôm về cho má biết. Ông ngoại vẫn còn sống. Phần hồn ông ngoại không có chết. Thấy không? Để giáo dục con mình cho nó hiểu về phần hồn nhiều hơn. Cái đó là một điều tốt. Và sưởi ấm lòng cha mình.
Con thấy ba con đi
ngoài nó mưa ướt hết trơn vậy.
Ừ. Thì bây giờ con ráng con tu, con cầu nguyện ông Tám sẽ cứu độ cho.
Nhiều khi ba con gánh là ba con chết chìm ở dưới sông vậy đó.
Ừ.
Mà con thì con nổi, con ngồi trên cái mông gòn mà con nổi.
Ừ.
Mà con dòm con thấy cái nón của ba con, cái con lợi, cái con cầm lên thì cái xác của ba con ở dưới nước đó. Mà thì... con cũng đưa ngồi trên nước nhưng mà con ngồi trên miếng mông gòn mà con nổi. Ba, con thấy cái nón nó sẽ giống ba con quá lại. Con lợi con vớt thì cái xác ba con ở dưới đó. Mà con không biết cầu nguyện sao để...
Thì con cầu chứ. Ba con là tên gì, chết ở đâu, được siêu thăng tịnh độ. Trong thâm tâm con cái câu chót con phải nguyện là con xá ba lần. Con có tâm, ông Tám giúp được. Ừ?
Thưa thầy, trong hoàn cảnh con đó, thì ba con chết đó, là thiêu á. Để trong hai cái trong hũ á, để ở nhà. Ngày xưa thì con hay thắp hương, sau này con thèm đó, rồi con bị trở ngại đó. Anh Thắng có phone cho thầy đó, nói về vấn đề con. Sau cái con sợ là vì cái ông linh đó trong phá con, nên bây giờ con có thắp hương đó thầy. Tại có phải con nghĩ con biết có bất hiếu không thầy?
Không, con có tâm hướng về ba con là được rồi. Con phải cầu siêu cho người. Mà cái cầu siêu của vô vi là cầu xin cho ba con tên họ gì chết ở đâu ha, được siêu thăng tịnh độ. Bởi vì người chết luôn luôn bị giam hãm, hành hạ dữ lắm, để cho nó học một cái khoa mới để tiến triển.
Vậy con bây giờ nếu con thắp hương thì có sao?
Không thắp làm chi đâu. Thắp làm cái gì? Con cái tâm con có còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con hiểu không? Con có tâm hướng thì còn hơn là nén hương mà vô tâm. Con sơ hồn là con thắp hương đó. Tối nào cũng thắp hương giái trời.
Nhưng mà tại vì trong gia đình con á, thì cháu lại con không có cho con thiền. Rồi thấy con không thắp hương nữa. Rồi nghĩ con là bất hiếu. Con không biết con phải làm sao để má không hiểu con.
Khi bởi vì nếu mà má con buộc thắp nhang thì con phải làm cho má vui lòng thôi. Còn nếu mà con thiệt tình tu á, thì khỏi thắp cũng được. Nhưng mà nếu má cần thì mình làm vui lòng cho má vui lòng, không có sao hết. Cái đó nó vô hại, không có gì đâu. Bởi vì cha với con mà, đi đâu nó cũng dính liền với mình, không có bỏ được. Nhưng mà con có tâm niệm Phật. À, con có lưỡi răng kề răng, con niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, con cũng đổ cho bậc cha con được vậy. Ăn thuốc cái tâm thôi, bề trên chứng tâm chứ không phải chứng bề ngoài. Con hiểu không?
Thì ngày con thiền đó, con chẳng hiểu chữ hiếu với chữ bất hiếu sao con lại. Là má con cứ chống lại con, không cho con thiền. Rồi con thấy mỗi lần má nói thì má buồn lắm. Con biết làm sao?
Thì bây giờ con cứ coi lửa niệm Phật thôi, má đâu có biết. Con niệm Phật là được rồi ha? Con nguyện Phật để độ cho má, độ cho ba ha? Cũng được vậy, đâu có sao. Ăn thua cái tâm của con thôi. Không phải là con thiền rồi con thành Phật rồi con đánh người ta, không có cái vụ đó. Mình muốn cứu độ chúng sanh. Mình muốn sửa tâm sửa tánh, trở nên một người hiền. Vì mình đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, đã sống trong cái lặng hụp, trong sự đau khổ của trần gian qua nhiều. Ngày nay mình có sự thức giác của người khác đã đạt được, thì bây giờ mình muốn cái gì? Bây giờ mình muốn tự giải thoát. Tự giải thoát để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái tầm phát triển nó càng ngày càng lớn, không nhỏ. Người tu mình phải lập hạnh là ở chỗ đó. Phải ý thức rõ ràng cái mức tiến của mình. Tại sao tôi phải làm? Làm để làm gì? Đó. Từ bây giờ ở đời con thấy rõ, sự cạnh tranh hơn thua cũng ai chả làm gì ai được. Cái định luật sanh lão bệnh tử người nào cũng phải vượt qua hết. Thấy không? Không có người nào mà từ chối cái đó được. Đừng có thấy ông già kia ông chết mà mình cười, ngày kia rồi mình cũng chết như ổng. Thấy không? Thấy người kia đau khổ mình cười, mình cũng đau khổ như ổng. Mình phải sống trong hoàn cảnh của mọi người. Người đó chính là mình. Cho nên tại sao ông Tám trị bệnh mau hết? Khi mà ông Tám trị bệnh, ông Tám kể người đó là Thượng Đế trước mặt tôi. Người đó là Thượng Đế. Tôi không kể người đó là người bệnh, bởi vì nó là sự cấu tạo và nó đại diện của Thượng Đế. Phải kính trọng và thương yêu nó cũng như Thượng Đế. Chứ cái cách trị bệnh của ông Tâm nó khác. Kể đang làm một cái việc và đang học một cái bài, chứ ông Tâm không kể là trị bệnh. Đang làm một việc và đang học một bài, nó khác hơn những người khác trị bệnh. Cho nên càng ngày ông Tâm trị nhiều bệnh, ông Tám lại còn nhiều kinh nghiệm hơn. Và ông Tám vui vẻ để trị bệnh hơn. Ông Tám không có buồn trong lúc ông Tám trị bệnh.
Kính thưa ông Tám, cho con hỏi. Trong cái quyển Tôi Tầm Đầu 1, 2, 3 của mọi anh em có nói là những bạn nào tu theo pháp lý, chưa xuất hồn hoặc chưa có đắc pháp thì lúc chết không nên thiêu. Lý do tại làm sao vậy?
Cái chết không nên thiêu là có vay nó có trả. Chúng ta ăn những cái gì phì nhiêu của mặt đất thì mình phải làm lại những sự phì nhiêu đó trước khi mình rời khỏi nơi khác. Cái đó nó tốt hơn, nó có trật tự hơn. Còn những người mà người ta được đi được rồi thì người ta làm việc rất nhiều, người ta trả rất nhiều, trả liên tục trong lúc người ta đương sinh tại sanh tiền, thì người ta trả rất nhiều, thì tới lúc đó muốn thiêu cũng không có sao, bởi vì họ không có phản bội trời đất. Thế chưa? Còn những người kia vay không à, không biết trả mà đem đi thiêu đi nữa, nó không có giúp ích gì cho mảnh đất hết. À, còn những người mà đã xuất ra được, họ đã làm rứa từ mảnh đất trước khi họ chết thì có thiêu đi cũng không có sao.
Trong đó như trường hợp như trên xứ Tây đây, ví dụ như trường hợp về phía như tụi con, mà lỡ có chết mà không có đủ tiền đó, mua đất chôn thì phải thiêu. Cái trường hợp đó sao không đó?
Cái đó là tình cảnh chung.
Không như vậy thì nó có.
Nó cũng chậm trễ. Nó cũng chậm trễ, sự tiến hóa của nó phải chậm trễ, phải bị chậm trễ. Sự tiến hóa phải bị chậm trễ.
Chưa xuất hồn được mà thiêu
gì
là cái sự tiến hóa bị chậm trễ.
Nó chậm trễ là cái nợ trở lại phải trả nhiều hơn, kỳ tới phải trả nhiều hơn như thôi. Đó là chậm trễ vậy thôi, nghĩa là trả dài hơn, dài hạn hơn.
Tại vì theo như những điển văn mà con được nhận được từ Sài Gòn thì con hiểu hiện tượng đó và không có thể, nhưng mà như là không làm sao mà như là cảm nhận được và hiểu được, nghĩa là làm sao mà như là mình sống với cái hiện tượng đó như ông ta.
Bởi vì cái đó khi mà mình muốn hiểu được cái sức mạnh của Thượng Đế. Mà khi mình muốn hiểu cái sức mạnh đó là cái sức mạnh nó không phải là mạnh như thế gian, đánh đùng đùng có tiếng. Cực thanh tịnh đó là sức mạnh của Thượng Đế, nhẹ nhất mà người phàm không có rờ tới được. Thấy không? Thì muốn biết cái đó là mình phải tập trung thanh nhẹ mới hòa hợp được cái thanh nhẹ. Mình mới thấy rõ rằng té ra sự thanh nhẹ của tôi hiện tại, nhờ sự thanh nhẹ kia chiếu tôi mới tiến tới đó. Nếu mà sự thanh nhẹ kia không chiếu, tôi không có tiến tới đó. Lúc đó mình mới thấy Thượng Đế là cao quý. Cho nên Ngài mới ban cái pháp ra để cho mọi người hành, để tập trung và tiến. Thì mình hành chưa tập trung làm sao mình hiểu được cái đó được. Thành ra nhiều khi đọc ra nó cũng hay nhưng mà nó lệch lạc. Một thời gian sau tập trung rồi mới thấy. Thế là không nhờ cái sự quang chiếu của Ngài, tôi không có ngày nay. Thấy không? Thì anh học lớp cao, anh mới thấy cái giá trị của một người giáo sư giỏi thế nào. Thấy chưa? Mấy người học lớp thấp nó đâu có biết. Ông thầy ông dạy ông lãnh lương không biết. Phải không? Mình học cao mình thấy ông đó thông minh thiệt, hay thiệt. ha, thì bên nhẹ thì mình thấy Thượng Đế nó có gì đâu. Cho nên có cái pháp để cho mình nhận thức, mình sửa mình để hòa hợp, thì lúc đó mình mới thấy được.
Khi mình thiền đó, mình tập trung niệm ở trên đầu, mình nhớ tới có đủ không, hay là phải cần thường niệm
ra? Niệm, thường niệm tốt hơn. Vì những cái công tác hàng ngày nó thâu thập vô những cái trược không. Bây giờ mình chỉ đem cái thanh vô, là cái Nam Mô Di Đà Phật như tôi phân tách là, kêu là mở tất cả thay vì kẹt. Mình hiểu cái nguyên lý vô cùng đó. Lửa của trời đất là phải nguyên lý vô cùng không? Nước của trời đất phải nguyên lý vô cùng không? Thấy không? Mình hiểu cái vô cùng là mình thanh nhẹ, không có gì đâu. Mà khi mình thanh nhẹ rồi thì Ngài là ở trong mình. Mà ngoài đó chắc chắn là Ngài rồi chứ ai nữa. Trong mình mà đã nhận thức được thì Ngài là trong mình. Thấy không?
Nhưng khi mình nhận thức được là, nghĩa là Ngài ở trong mình mà mình không nhận thức là Ngài ở, ngoài
thì... Thanh nhẹ rồi mình thấy chứ. Từ ở bên ngoài mà thanh lọc rồi thì mình thấy ở trong mình còn thấy, mà không chi bên ngoài. Bên trong mình cũng như là một cái labo vậy mà. Mình dòm thấy được mà. Thì từ đâu phản chiếu cho mình thấy? Nó phải cái từ bên ngoài phản chiếu chứ. Thấy không? Mình thấy rõ.
Xin thưa ông Tám, cho con hỏi. Như trường hợp anh Long hỏi Kim Thân. Dạ, thưa ông Tám, Kim Thân thế nào mà, tại sao lại gọi đó là Kim Thân ông Tám?
Kim Thân là trước kia, như tôi đã nói rằng, cô Kim được cái điển chuyển ngay cái miệng, mà nghe là không nói cũng phải nói, chuyển méo cái miệng lại. Mà cổ là người cao lãnh lại nói tiếng Huế, bắt buộc cái cổ họng, cổ đâu có biết nói tiếng Huế mà cổ lại phải nói tiếng Huế. Cổ muốn sửa cũng không được, để thấy rằng cái quyền điển của Ngài nó mạnh như thế đó. Rồi để cho mọi người kêu bằng còn trần trượt đặt cái niềm tin mà để nghe chân lý. Đó. Rồi một thời gian sau Ngài mới gặp tôi, nói rằng mỗi tuần phải gặp tôi một lần. Đó là cái nguyên ý của Ngài, muốn tôi chuyển điện để hỗ trợ cái vía của cô Kim. Rồi sau đó cô Kim thấy rõ cái đức tin nên học nữa. Thì khi mà cô chịu dọn mình và tiếp thu những gì của Thượng Đế giao phó, thì trở nên Kim Thân cũng như là cái nhà tôi mướn vậy này thôi. Tôi mướn cái đó làm office vậy, cũng như tôi mướn cái xác này làm office vậy. Cái hồn tôi không phải là cái hồn hồi trước. Thấy không?
Thì con hiểu cái vấn đề đó ông Tám. Đó là cái trường hợp ông Tám đã dạy công phu. Thì cái chuyện đó thành công rồi thì đương nhiên. Còn cái trường hợp của Kim đó là không đầy 2 năm mà có thể là nó là Kim Thân thì cái
phải rồi, bởi vì cổ đâu có phải là mới tu ở kiếp này.
Dạ thưa ông Tám, mà theo như cái cuốn từ của cha thì cha nói là cái thể xác của cái phần điện của Kim ở mức trung bình chứ không có thanh nhẹ lắm.
Nhưng mà bây giờ một thời gian luyện rồi thì đã. Nhưng mà Ngài cũng có nói sẽ có nhiều Kim Thân, không phải một. Bởi cái chuyện của ông trời làm, bữa nay thấy vậy cho mai ông luyện ông làm cái khác.
Ví dụ như trường hợp bây giờ như ông Tám
đâu có phải mình, nếu mà mình căn cứ vô trong cái Kim Thân á, mình không phải người tu về đạo pháp. Nếu mình tu về đạo pháp, mình tìm cái chân lý, cái lời nói mượn thể xác này để đem lại cho mình có sự thông minh và sáng suốt, cái đó mình theo. Còn mình đi theo cái Kim Thân là mình sai rồi.
Không, con muốn hỏi là ví dụ như trường hợp cô Kim cũng là người cha ở mọi trạng thái thì cha qua bản thể của thân của Kim được thì tất cả bạn đạo đây hoặc có bao nhiêu người khác, tại sao cha không qua?
Cha qua chứ, tại vì các bạn không thấy.
Rồi cha qua nhưng mà tại sao đồng ý là,
nhưng mà cha chưa sử dụng bạn. Cha chưa sử dụng bạn thôi. Còn cái kia người ta sử dụng trong cái trường hợp kỳ quái để cho mọi người lưu ý. Chứ sự thật là điển của ông trời thì qua tất cả mọi người, không có chỗ nào không qua, tùy theo khả năng của mọi người. Nhưng mà cái sử dụng để làm việc trong cái thời kỳ mạt pháp để tìm một lối thoát cho linh hồn thì Ngài mới làm một cái hai cái kỳ quái như thế đó.
Vậy thì cái kỳ quái đó có phải là do một phần của quá trình tiến hóa của Kim đã tu được, hay là do cái đặc ân của Thượng Đế đã ban cho riêng của Kim?
Không, cái quá trình cổ là người có tu, nhưng mà kiếp này cổ cũng là làm điều tốt. Chính cổ là một người giáo sư mà dành dụng tiền để nuôi những để kẻ nghèo khổ. Cô đã có phát tâm, cô có tiền ăn thịt bò, cô chẳng ăn, cô vẫn chay trường. Thấy không? Nhất tâm như vậy không thay đổi. Thì cái ý chí cổ cũng mạnh lắm, cũng dũng mãnh. Nữ sát nữ, nhưng mà cái ý chí dũng mãnh cũng hơn nam nhi nữa. Cương quyết không thay đổi. Thành ra vì đó Ngài mới sử dụng. Còn hỏi cho Ngài còn sử dụng nhiều nữa không? Có rất nhiều chứ. Mình không thấy. Mình không thấy. Có rất nhiều. Rồi lần lần đây các bạn sẽ thấy. Cả những vị lãnh đạo Ngài cũng sử dụng vậy. Sử dụng những cái công chuyện và cho nó sự thông minh để cứu một quốc gia của nó. Cũng Thượng Đế sử dụng mà thôi.
Người tu mà nếu mà họ còn kẹt đó, họ công phu không được lâu đó thầy. Nếu mà họ dùng ý chí họ có thể thu ngắn được một phần nào.
Tu là cái ý chí chứ đâu phải ngồi lì. Ngồi lì là cũng như cái tượng rồi. Cái ý chí của mình phải luyện cái ý chí đó vô cùng mới là người tu. Ngồi lì nữa, tôi ngồi 10 tiếng cũng ăn trong gì, không có ý chí làm sao tu được. Tu là tu cái ý chí hả? À, ngủ luôn, cái đó là nó luyện ngồi ngủ. Cái đó mình luyện ngồi ngủ tốt.
Đúng lúc mình đâu còn ý chí.
Nhưng mà có ý chí mới chịu ngồi. Nhiều người không có ý chí, ngồi 5 phút rồi nó nằm rồi. Nó sợ mệt, sợ tê, sợ chết, sợ ma nhập. Nó có ý chí nó đâu có sợ. Tôi bây giờ luyện cho tôi tiến, luyện cho tôi trở về đời đời. Tôi không bao giờ nghĩ điều ác, tôi không bị điều gì, không bao giờ tôi nghĩ điều ác. Thương yêu tất cả mọi người.
Vậy ý chí có thể khai thông được bản thể
nhất định rồi. Ý chí mình là quản lý tất cả. Thượng Đế đang dùng ý chí quản lý cả vũ trụ, tại sao mình không dùng ý chí để quản lý tiểu thiên địa mình? Cái pháp là cái phương pháp để hỗ trợ, là cái phương tiện để giúp cái phần trầm trượt mà thôi. Chứ còn cái ý chí của mình là quan trọng. Chứ tại sao người ta kêu mình xuất hồn đánh lễ Phật? Đó là vung đồ cái ý chí của mình. Tại sao mình kêu niệm danh cha nghĩ ta là cha, niệm Phật nghĩ ta là Phật? Vung đồ cái ý chí của mình. Thấy chưa? Rất rõ rệt mà.
Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour avoir besoin de moins dormir la nuit?
De voir?
De moins dormir.
Ah, assis pour
dormir?
Oh.
Non, de moins dormir,
voir petit quelque chose. Moins dormir. Non, pas la peine. Pas la peine. Vous pouvez asseoir comme ça et asseoir en dormant. Asseoir comme ça pour... Aswa Pudama, Pudamiya. Fermez vos yeux et dormir comme ça en assis. C'est mieux. Ça vous rendra progressif. Ngồi, ngồi, ngủ ngồi nó mau lắm. Đâu thất bại.
Là thế nào mà để ngủ ít đặng là có đủ
không được, không được, nó ngồi ngủ đó là được rồi. Như nó muốn ngồi ngủ mà con người nó sẽ trẻ đẹp. Từ trước tôi nhờ trẻ là tôi ngồi ngủ luôn luôn. Sự đi Palali, Padali.
Dạ,
thầy thì mình ngồi ngủ á, với lại mình ngồi ngủ tới sáng để làm á,
không mệt đâu. Nếu mà đủ khả năng ngồi không có mệt sướng nữa. Ngồi đi sáng sang đi làm, ngồi ngủ à. Ngục cũng thích kể đó, ngồi ngủ tập thiết nó quen. Chưa đủ khả năng rồi thôi. Đủ khả năng nó không thèm nằm đâu. Đủ khả năng không thèm nằm, ngồi sướng hơn. Tôi bây giờ nghe tôi đi được làm việc nhiều, tôi không có buộc cái thể xác như hồi trước tôi buộc ngồi hoài à. Không có thế nào mà cho nó nằm đâu. Bây giờ tôi đâu, chỗ nào đâu đó nó đàng hoàng, chỗ nào nó cứng cát hết rồi tôi cho nó nằm. Chỗ nào thịt tôi chỗ nào cũng cứng như con trai 20 tuổi. Chỗ nào cứng cát đàng hoàng nó không có lo tôi.
Thưa thầy, mấy lúc mà thầy sắp qua pháp đó, sao tự nhiên con làm như con ngủ mê, con không biết gì hết
lắm. Bởi vì có cái điển chuyển đi khắp nơi, cũng như đi báo tin vậy đó. Nhưng mà rồi đây sẽ thiền. Tới đây chơi nói chuyện cà rỡn vậy mà sẽ có người tiến bộ nhiều lắm.
Thế này ví dụ mình ngủ mình dựa sát cái tường có nguy hiểm
không? Ừ.
Mình ngủ mình
ngồi cái ghế dựa, đừng dựa vách tường.
Cái đầu mình dựa vách tường
đúng không? Không, ngồi dựa cái ghế thì được. Cái tường nó có cái tà khí, nó có thể mượn cái vách tường nó qua. Ngồi trên ghế dựa đó được.
Không phải mà vách tường là cây chứ không phải là
lạnh. Ừ, cây là được.
Nhưng mà đó nói là tu thì nó kết tụ hôm nay cho đến ngày mình xuất hồn. Ừ. Thì ví dụ như trong quá trình tu mà mình gắn đồng thời gian thì nó có mất cái phần cảnh
gì? Nó mất nhất định rồi.
Nó có bị tan đi.
Mất rồi. Bởi vì khớp xương nó không có mở. Làm sao cái sự liên kết của thanh điển mà nó rút cái phần thanh điển này lên. Bởi vì cái phần thanh điển trong bộ đầu mình là nó thừa tiếp để rút đi lên. Nếu mà mình không ra thì không có người ta rút lên đâu. Để có thừa tiếp đi lên.
Ví dụ trường hợp như bộ đầu chúng ta bị gian nứt, rồi cục miệng khu nó có thể khép kín lại.
Sao?
Nó bị gian nứt một phần, rồi chúng ta bị gián đoạn một khu.
Gián đoạn nó đóng lại. Đóng lại. Nó lại hướng rồi, nó hướng gì chỗ khác rồi. Còn hồi nó mở là nhờ nó hướng thượng. Rồi bây giờ nó đóng là vì nó hướng hạ. Khác à? Cái tánh tình nó cũng khác à? Đường tu nhẹ vậy mà bỏ là cái tánh tình khác.
Có bị khảo đạo.
Ừ. Nhất định là phải khảo đạo rồi.
Khảo đạo nhiều
cứ... mình tạo cái xấu cho mình, tại sao không khảo đạo? Nó còn nó dâm gấp mấy lần hồi trước. Nó sân còn sân hơn gấp mấy lần hồi trước.
Thường lắm có chuyện này. Nếu mà con công phu liên tục thì cái vấn đề dâm, cái kích thích nó còn dục nó nhiều nhưng mà nó thoải mái. Còn nghĩ công phu làm việc nhiều thì có phần dục không có, nhưng
Nó được.
Tại sao?
Bởi vì mình ngồi mà mình thiền, mình công phu á, nó bồi dưỡng cái thận thì cái tủy não nó mạnh, con người nó khỏe lắm. Bởi vì cắt thuốc mà đưa lên trên này nó mạnh, nó khỏe lắm. Còn nếu mà mình không công phu nó chỉ xuống, cái tủy não nó thiếu, con người nó mạnh. Nó kích thích nhiều vậy mà nó mạnh. Bởi vì nhờ cái kích thích đó sau này nó phóng nó mới đi được nhẹ hơn.
Này có trường hợp này mới công phu, mới bắt đầu công phu thì thấy nó như ông Tám nói là công phu càng ngày nó càng sáng suốt, nó học nó hiểu. Mà công phu riết rồi sao thấy nó ngu quá trời.
Nó không phải ngu, nó ngu đời, nó khôn đạo. Ngu đời khôn đạo, sau này học một chút nó còn hơn học cả cuốn sách. Rồi mà sau này học chút nó biết á. Nhưng mà nói ra nó nói đúng. Kêu người khác nói, nó nghe nó nói lại được. Vì nó tập trung rồi. Nó ở về cái cát nhẹ rồi, nó không có còn nặng nữa.
Đối với đời
thì nó ngu quá. Còn cái khôn đó là cái hại. Khôn đó là khôn sân si. Còn mình ngu lại xây dựng được tình thương. Cho nên người ngu tu thành Phật mà lật đật tu thành ma. Ở chỗ đó. cứ sợ mất của này kia kia nọ đó là lật đật rồi. Còn ngu thiệt lỗ nhưng mà ông trời cho đủ thiếu.
Cái quên của mình là tại sao vậy
hả?
Cái mình hay quên
là quên là tại cái thận yếu nó cũng gây cho sự quên.
Tiền rồi thời gian hay quên.
Ừ.
Nói gì chứ quên.
Ừ. Cái quên nó cũng đỡ lắm chứ. Nhưng mà cái thận yếu nó hay quên ha. Bởi vì uống thuốc ngủ nó mệt. Nhưng mà cái thần kinh yếu là chỉ có cái soi hồn thôi, chỉ có bịch vậy thôi, chỉ nằm hít thôi, chứ không có tu làm những cái khác để cho thần kinh nó mạnh thôi. Tối làm cái này, làm cái này để ổn định thần kinh đó. Ha? Với hít thở, nằm hít thở thôi. Làm hai cái mới tốt đó thôi. Ha? Sơ hồn với nằm làm pháp luân. Để cho một nó trợ cái tiêu hóa, nó làm cho cái ngũ tạng ổn định. Còn mình sơ hồn này là làm cho cái thần kinh ổn định. Gì? Cãi thì mày không hỏi, mày cãi lộn đi, cãi lộn chập thua. Nó mở trí. Hả? Do sự công phu. Cái công phu này được rồi á, làm bao nhiêu đó, cứ làm nhiêu đó thì nó sẽ từ từ hết. Nó mạnh lên cái nó hết luôn à. Không có thời gian được. Do sự công phu cố gắng của chính mình. Nói thời gian rồi tới lúc nó để 6 tháng rồi không có làm gì hết rồi nó 6 tháng tôi cũng hết bệnh. Nhưng mình cố gắng thì nó sẽ mau hơn.
Pourquoi la méditation? En fait, est-ce qu'il ne suffirait pas de faire de bonnes actions, d'être toujours bon envers les autres, d'aider les autres, d'aimer les autres? Pourquoi faisons-nous la méditation la nuit? Pourquoi nous faisons-nous? Pourquoi faisons-nous les exercices de méditation?
Dịch lại đang nghe rõ chứ?
Thầy A Lan nói thầy, chúng ta chỉ làm việc phước thiện là đủ rồi. Tại sao phải công phu mỗi
ngày? Nếu không công phu, không có tập trung á, thì cái phước đó không có. Vous n'avez pas énergie. Si vous allez donner, aider les autres, mais votre énergie ne concentrez pas vos actions pour rien. C'est-à-dire vous avez le cœur à aider ou non. Il vous oblige de méditer et donner lui. Je vous donne l'argent de ma part avec mon énergie. Voilà. Il aura le résultat. Vous le suivez, pouvez le suivre tout le temps.
Bien sûr.
Không phải cái làm biến, không phải cái dế mệt. Dế đâu có mệt. Dế sanh ra là để làm việc. Cái hồn là điều khiển.
Vậy càng làm việc cái hồn càng sáng suốt.
Càng sáng suốt. Làm nhiều chừng nào sáng suốt. Hả?
Công việc đời cũng vậy.
Hả? Việc đời, việc đạo gì cũng vậy. Mà đặt cái vấn đề lười biếng là hư hết. Hỏng hết.
Làm việc nhiều có thể thay thế một buổi công việc.
Được, mình làm với trung thành.
Làm với tận tâm.
Tận tâm. Đó là cũng như là mình thiền đấy.
Hoàn thành một công việc.
Thiền trong lúc làm việc. Tận tâm là thiền trong lúc làm việc.
Thay vì mà để nửa tiếng hồi hồi thở, có thể dùng nửa tiếng hồi đó.
Làm nữa. Đó. Thế thì mình sẽ khôi phục sức khỏe. Không bị kẹt. Làm việc gì? Ừ. đâu có. Cần phải ngồi nhiều hơn để nó khôi phục cái mất hàng ngày. Cái công phu một tiếng ngồi một tiếng đồng hồ nó hơn mà ngủ ba tiếng đồng hồ. Nó khôi phục lại. Khôi phục lại. Nó buồn ngủ. Nó buồn ngủ. Cho nên mình rảnh á, trong lúc làm việc, làm bằng tay, co lửa niệm Phật. Phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thấy không? Rảnh là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nói làm thì giờ dài vậy chứ, có thì giờ niệm Phật ở trong đó. Mình phải niệm Phật nhiều.
Không, nhưng mà trong cái trường hợp đó không có làm pháp luân chuyển được.
Không cần, niệm Phật là được rồi.
Thầy, trong công việc hàng ngày á, nhiều khi phải dùng cái ý chí của mình hoặc là cái sự sáng suốt của mình để sắp đặt trật tự cho công việc làm. Như vậy là phải mình sắp đặt trật tự bên trong của mình.
Nhất định đó. Mình biết làm chùi một cái ly cho nó trong sạch, cái tâm mình tốt à. Làm cho có chừng cái đó không nên.
Như vậy là
thà là đừng làm.
Trong lúc mà mình sử dụng cái sáng suốt đó để mình làm gì đó thì mình không có thể niệm được, nhưng mà có thể cái làm việc như vậy phần hồn vẫn có thể tiến được như được.
Tiến chứ. Làm mà làm tận tâm rồi ý tưởng Phật. À, làm cho ông Phật mà. Làm cho Thượng Đế mà, tôi đâu có làm cho ai.
Nghĩ là mình làm là mình đang học.
Làm cho Thượng Đế, trả bài cho Thượng Đế. Không sao hết. Thì
mà trong cái trường hợp mà mình niệm thường quá thì mình không có làm pháp luân thường chuyển và
niệm là để vung bồi ý chí đó.
Và xong rồi mình không có ACE, không có đủ energy, không có đủ điểm này kia để mà xuất ra lại ra mình phải tiếp tục luân hồi. Cái trường hợp đó sao? Phải bắt buộc phải ngồi công phu chứ còn mà
phải ngồi công phu, phải niệm Phật. Niệm Phật đó là luyện cái ý chí mà thôi. Còn cái công phu đó cũng như là khai thác cái tiểu thiên địa ra, bắt buộc, bởi vì nó là thuộc về chậm, nó là cơ hội tạc đê, nó rất chậm. Bây giờ mình phải operate nó ra, khai thác ra.
Biết rằng là tất cả mọi sự thì nó đều có cái nguyên do, cái lý do chính đáng của nó, cái việc phải, cái việc trái cũng vậy. Thì khi mà mình biết được như vậy, mình muốn tránh cái việc đó thì mình không hay làm được cách nào, thì cái bài học của nó đến, mình sẵn sàng tiếp nhận.
Khi mà niệm Phật đầy đủ rồi á, không có cần phải muốn tránh hay là không muốn tránh. Khi nó không đến là nó không đến nè. Và khi nó đến là nó đến. Nó vừa sức của mình thôi. À, không có đến bậy đâu. Niệm Phật cho nhiều thì lúc nào cái nào cũng có sắp đặt hết, không có lo. Đến là làm đến thôi. Mà mình có muốn nó cũng không có đến. Hay lắm á. Tu cái này hay lắm á. Sau này thấy rõ ràng. Đương nói cái câu đó mà quên ngang thì cũng không thể nào nói được. Tại sao? Câu đó nó có hại. Cúp ngang là không có cho nói. Tu cái này nó hay ở chỗ đó. Nói gì?
Em luôn đi trẻ con. Ở nhà trẻ con thiền thì cũng có trẻ con nó tu như mình. Nhưng mà theo Tam dạy thì trẻ tự nhiên nó dễ. Nhưng dù làm cha, làm cha mẹ cũng nó tu mà tiêu cực nên hành động thế nào đối với chúng để...
Không có được, từ từ, bởi vì anh mình tu cho có cái điển mình mới ảnh hưởng nó được. Yeah. Mình không có điển, mình bắt buộc nó không được. Không nên bắt buộc. Cái tu này là do sự phát tâm của nó. Mình bắt buộc nó không được. Không. Mình nói cho nó nghe thôi. Mình bàn bạc về cái chuyện Phật, cái chuyện hiền lành. Để cho nó nghe, ảnh hưởng nó lần lần. Được, tự nó phát tâm tu thôi. Mình bắt buộc không được. Nhiều khi nó phải trả nghiệp. Nó phải tạo nghiệp để nó trả nghiệp. Rồi nó mới tiến qua tới tu. Chứ không phải mỗi người nào cũng tu được đâu. Không có, nó không có nghiệp mà nó năn nỉ, nó xin mình chỉ nó. Có đứa thích đi chùa, đứa không thích đi nhà thờ. Có thưa đứa thích đi đánh cờ bạc.
Trong nhà phải
mở cửa ra hết cho hết mình rồi mình mới ngồi thiền.
Không sao, ăn thua cái tâm mình thôi. Nếu cái tâm mình sáng suốt thì mặn mình cũng độ, mà chay mình cũng cứu, chứ không có gì hết. Bởi vì cộng rau cũng là thủ trảm bá đao, mà cái kia nó cũng học cái hạnh hy sinh. Nên mình có cái công phu này nó giải hết rồi, nó không vô được. Giải hết rồi, làm cho đúng rồi nó chỉ giải rồi.